Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Xuân Khánh và Thanh Hiển xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Sáu, 27 tháng 7, sau bản tin, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết nói về đề tài Hội nghị quốc tế lần thứ 12 của Hiệp hội các nhóm Đức Bà tại Fatima, Bồ Đào Nha. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại câu chuyện của cha Tonino Bassonini, nhà truyền giảng tin mừng qua phương tiện truyền thông xã hội. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách về đề tài, các dân tộc biển, người Philippines và Phoenici. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Assisi. Trong hai ngày mùng 1 đến mùng 2 tháng 8 tới đây, hàng chục ngàn tín hữu sẽ tuấn về đền thờ Đức Maria các thiên thần tại Assisi để mừng lễ toàn xá Porciuncola của Thánh Francisco. Chính tại ngôi nhà nguyện thuộc các tu sĩ dòng biển Đức này, vào năm 1209, thanh niên Francisco hiểu biết ơn gọi sống khó nghèo theo tinh thần phúc âm của mình, rồi thành lập dòng Francis, phó thác dòng cho sự che chở của Đức Maria. Các tu sĩ biển Đức tặng thánh nhân nhà nguyện này là nơi ngài tới sống với các tu sĩ đầu tiên. Tại đây, thánh nhân đã viết hiến pháp của dòng và qua đời gần nhà nguyện năm 1226. Năm 2016, trong một thị kiến, Thánh Francisco đã thấy Chúa Kitô ban ơn toàn xá, quen gọi là ơn toàn xá Porciuncola hay ơn tha tội Assisi, được Đức Giáo Hoàng Honorio thứ ba chấp nhận. Tại đây, thánh nhân họp công nghị hàng năm và thảo luận về luật dòng cũng như việc rao truyền tin mừng trên toàn thế giới. Khi công bố ngày toàn xá cho các tín hữu, thánh nhân kêu lớn: "Tôi muốn đem tất cả anh chị em về thiên đàng." Ngày toàn xá Porciuncola được trải dài ra tại mọi nhà thờ do các cha dòng Francisco trông coi trên toàn thế giới.
Năm nay, chiếc áo dòng do cha thánh Pio mặc khi được in năm dấu thánh sẽ được đưa về trưng bày tại đây. Tuần Tam Nhật chuẩn bị sẽ bắt đầu chiều ngày 29 với các bài suy niệm của Đức cha Luciano Paolucci Bedini, giám mục Guppio. Sáng mùng 1 tháng 8, lúc 11 giờ sáng, sẽ có thánh lễ do cha Michel Perry bề trên tổng quyền cử hành. Sau đó là các buổi rước kiệu mở ơn tha tội, và từ 12 giờ trưa ngày mùng 1 cho tới 24 giờ tối, ngày mùng 2 tháng 8, ơn toàn xá được ban cho các tín hữu kính viếng đền thánh và cũng được trải dài ra trong mọi nhà thờ giáo xứ toàn thế giới, cũng như trong mọi nhà thờ do các cha dòng Francisco trông coi. Và lúc 19 giờ ngày 1 tháng 8 sẽ có buổi hát kinh triều trọng thể do Đức cha Domenico Sorrentino, Tổng giám mục Assisi Nocera Umbra Guanzo Tadino chủ sự. Tiếp đến sẽ có buổi rước đuốc truyền thống do cha Giuseppe Brenda, giám đốc Porciuncola hướng dẫn. Trong cùng ngày, lúc 14 giờ 30 chiều, cuộc hành hương lần thứ 38 của giới trẻ Phan Sinh sẽ đưa người trẻ từ khắp nơi toàn nước Italia hướng về Assisi. Ngoài các cử hành phụng vụ trong các ngày chuẩn bị, cũng có các buổi trình diễn ca nhạc, vinh danh Thánh Francisco và buổi hòa nhạc ơn tha thứ với sự tham dự của dàn nhạc Đại Hòa Tấu Nga.
Roma. Trong các ngày qua, các giám mục Italia đã kêu gọi nhân dân toàn nước đừng sợ hãi, nhưng hãy quảng đại tiếp đón người di cư tị nạn. Trong thông cáo công bố sau vụ đắm tàu ngày 24 tháng 7, khiến cho hàng chục người chết, các giám mục Italia viết: "Như là các chủ chăn của giáo hội, chúng tôi không yêu sách cống hiến các giải pháp rẻ tiền. Nhưng liên quan tới biến cố đang xảy ra, chúng tôi không có ý ngoảnh mặt làm ngơ, cũng không có các lời nói khinh rẻ và các thái độ hiếu chiến. Chúng ta không thể để cho các âu lo và sợ hãi điều kiện hóa các lựa chọn của mình, hay xác định các câu trả lời dẫn nuôi bầu khí nghi ngờ và khinh mạn, giận dữ hay khước từ. Các đôi mắt mở lớn và cái nhìn trống vắng của người đã trông thấy vượt sâu, nuốt chửng các mạng sống con người là hình ảnh cuối cùng của một thảm kịch không cho phép chúng ta được quen thuộc với nó. Chúng ta cảm thấy có trách nhiệm đối với đạo quân nghèo nàn, nạn nhân của chiến tranh và nghèo túng, của sa mạc và các tra tấn. Đó là lịch sử khổ đau của những người nam nữ và trẻ em, trong khi nó ngăn cản, đóng biên giới và dựng rào cản. Nó xin chúng ta dám tỏ tình liên đới, công bằng và hòa bình. Như là các giám mục được linh hoạt bởi tin mừng của Chúa Giêsu Kitô, chúng tôi gióng lên tiếng nói thay cho những ai không có tiếng nói. Chúng tôi đồng hành với các cộng đoàn Kitô bằng cách lôi cuốn họ tiếp đón và sống tình huynh đệ đích thật. Chúng tôi biết ơn tất cả những ai bên cạnh và cùng với chúng tôi sẵn sàng là dấu chỉ của lòng cảm thương, nhìn xa thấy rộng và can đảm xây dựng một nền văn hóa chấp nhận mọi người, có khả năng che chở, thăng tiến và hội nhập các người di cư. Chúng tôi nhận thấy rằng con đường để cứu vớt chính nhân loại của chúng ta khỏi sự tầm thường và biến thành mọi rợ, đi ngang qua dấn thân giữ gìn sự sống. Mọi sự sống bắt đầu từ sự sống bị hạ nhục và chà đạp nhất. Đây không phải là lần đầu tiên Hội đồng Giám mục Italia lên tiếng về vấn đề di cư tị nạn. Trong quá khứ, nhất là từ mấy năm qua, các vị đã mạnh mẽ lên tiếng kêu gọi toàn dân Italia quảng đại tiếp đón người di cư tị nạn, giúp họ có công ăn việc làm và hội nhập vào đời sống xã hội. Phong trào Công giáo tiến hành Italia, Cộng đồng Thánh Egidio, Trung tâm Phụ nữ Italia và Liên đoàn các tổ chức Kitô thiện nguyện quốc tế cũng hiệp nhất với lời kêu gọi của Hội đồng Giám mục Italia, mời gọi mọi người đừng sợ hãi, nhưng hãy tiếp đón các anh chị em khốn khổ này.
New Orleans, Đức Tổng Giám mục Christopher Pierre, Sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ, ca ngợi hoạt động của các phó tế vĩnh viễn và đặc biệt kêu gọi các thầy cùng với toàn giáo hội dấn thân hơn trong việc mục vụ hôn nhân và gia đình. Đức Tổng Giám mục Pierre người Pháp đưa ra lời kêu gọi trên đây vào cuối thánh lễ ngày 22 tháng 7, 2018, khai mạc Đại hội Toàn quốc các phó tế vĩnh viễn tại Mỹ, cử hành tại thành phố New Orleans trước sự hiện diện của hơn 1.300 phó tế vĩnh viễn, cùng với các phu nhân và con cái. Tổng cộng là 2.800 người ngồi chật hội trường. Đức Sứ thần Tòa Thánh bày tỏ ngưỡng mộ trước sự hiện diện của đông đảo các phó tế và phu nhân và cho biết, qua các cuộc viếng thăm ở Mỹ, Ngài đã chứng kiến sự phục tùng quảng đại của các thầy dành cho giáo hội, cùng với các giám mục, linh mục và giáo dân khác trong nhiều lãnh vực. Ngài cũng nhắc lại lời Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị, Giáo Hoàng nói rằng, việc phục vụ của phó tế có căn tính nơi sự loan báo tin mừng và chăm sóc tha nhân, chứ không phải nơi công việc văn phòng. Đức Tổng Giám mục Pierre cũng nhắc đến nhận xét của Đức Thánh Cha Francisco khi Ngài định nghĩa, các phó tế vĩnh viễn là những người tiên phong của nền văn minh tình thương, và nói thêm rằng giáo hội như một tập thể cần làm hơn nữa để chuẩn bị cho các cặp sắp kết hôn và làm cho hôn nhân của những người đã lập gia đình được phong phú. Chúng ta cần đầu tư hơn nữa vào việc chuẩn bị hôn nhân. Thánh lễ khai mạc Đại hội các phó tế do Đức Cha Gregory Armand, Tổng Giám mục Giáo phận New Orleans, chủ sự. Trong bài giảng, Ngài nhấn mạnh vai trò của phó tế là lương tâm của giáo hội trong vấn đề phục vụ người nghèo và những người bị tước mất các quyền lợi. Tất cả các tín hữu đều được kêu gọi thực thi bác ái do bí tích rửa tội, nhưng các phó tế hướng dẫn chúng ta với tư cách là giáo hội trong các hoạt động bác ái. Cách đây 50 năm, Đức Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã tái lập chức phó tế vĩnh viễn trong giáo hội Latin qua tự sắc Sacrum Diaconatus Ordinem, công bố năm 1968, và hiện nay có 18.500 phó tế vĩnh viễn tại Hoa Kỳ, tức là hơn một nửa tổng số phó tế vĩnh viễn trên thế giới. Trong 6 ngày đại hội tại New Orleans, có nhiều cuộc hội luận do các phó tế đảm trách. Và trong số hơn 10 vị đảm nhận các bài thuyết trình, có Đức Hồng Y Lilado, Tổng Giám mục Houston, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, Đức Hồng Y Tobin, Tổng Giám mục Liver và một số giám mục khác, cùng với 3 phó tế.
Manaus, ngày 22 tháng 7 vừa qua, dòng Chúa Cứu Thế đã mừng kỷ niệm 75 năm hoạt động truyền giáo trong vùng Amazonia bên Brazil. Bên cạnh thánh lễ trọng thể cử hành tại đền thánh Đức Bà Aparecida, còn có buổi trình diễn ca kịch và một buổi hòa nhạc do nhóm Raízes Cabolas, là một trong các ban nhạc tôn giáo nổi tiếng nhất tại Amazonia hiện nay, đảm trách. Cha Ronaldo Mendonça, phó tín dòng Amazonia, cho biết, 6 thừa sai đầu tiên của dòng đã từ San Luis, Hoa Kỳ, đến Manaus ngày 22 tháng 4 năm 1943. Sau đó, các vị đến Solimoes thành lập cộng đoàn tại Manacapuru, Codacas và Coari, rồi xuống Belém để đến bang Bahia, sống trong hoảng ngục xanh Amazonia này. Tuy gặp rất nhiều khó khăn trong việc học tiếng thổ dân, thích ứng với khí hậu khắc nghiệt, các phong tục tập quán và lương thực lạ lẫm, các vị nhất quyết ở lại và sống trong các nhà dân chúng. Ngày nay dòng Chúa Cứu Thế tiếp tục truyền thống đó và tìm cách lôi cuốn người trẻ để có thêm các thừa sai bản xứ.
Colombo, trong các ngày qua, Kitô hữu Sri Lanka đã xuống đường biểu tình ủng hộ các phụ nữ Tamil đòi công lý cho chồng con của họ đã bị mất tích trong cuộc nội chiến. Cha Rohan Silva, nguyên bề trên tỉnh dòng hiến sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm tại Sri Lanka cho biết, từ nhiều năm nay, chị em phụ nữ Tamil chờ đợi tin tức chồng con của họ đã bị mất tích trong cuộc nội chiến giữa chính quyền Colombo và miền Bắc Sri Lanka đòi độc lập. Trong hai ngày 12 và 13 tháng 7, hơn 500 phụ nữ đã tuần hành ôn hòa đòi chính quyền cho tin tức chồng con của họ bị mất tích và biểu tình, ngồi trong công viên Vihara Mada Devi. Họ đến từ các quận phía tây Sri Lanka như Vanunija, Mullaitivu, Kininoki và Trincolamale. Nữ tu Depa Fernando thuộc dòng thánh gia nhấn mạnh rằng các anh chị em sống tại miền Nam cũng phải cảm thương tình trạng bất hạnh này của những người miền Bắc khắc khoải chờ đợi tin tức chồng con và người thân của họ đã bị mất tích. Các vụ mất tích này không thể so sánh với bất cứ điều kiện nào khác. Nếu có ai chết thì chúng ta biết rằng người đó không còn trên đời này nữa. Nhưng nếu có người bị mất tích thì không có gì có thể an ủi được người thân của họ. Cuộc nội chiến tại Sri Lanka kéo dài từ năm 1983 tới 2009 giữa quân đội chính phủ và hổ quân giải phóng Tamil đã khiến cho gần 100.000 người chết và hàng triệu người phải tản cư lánh nạn chiến tranh.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe nói về đề tài Hội nghị quốc tế lần thứ 12 của Hiệp hội các nhóm Đức Bà tại Fatima, Bồ Đào Nha.
Kính thưa quý vị thính giả, trong các ngày từ 11 đến 21 tháng 7 vừa qua, Đại hội lần thứ 12 của Hiệp hội các nhóm Đức Bà đã diễn ra tại Fatima bên Bồ Đào Nha. Đại hội lần này có đề tài là gương mặt của người con hoang đàng, nhằm đề cao tông huấn của Đức Thánh Cha Francisco về lòng thương xót Chúa. Hiệp hội các nhóm Đức Bà do linh mục Henri Caffarel người Pháp thành lập. Cha Caffarel sinh năm 1903 tại Lyon. Ngài đã theo học tại trường Đức Bà của các cha Maris ở Lyon, rồi làm linh mục của Tổng giáo phận Paris. Cha đã thành lập Hiệp hội các nhóm Đức Bà là một phong trào chuyên phổ biến linh đạo hôn nhân. Năm 1965, cha Caffarel đến sống tại nhà Tussier và biến nó thành nhà cầu nguyện. Cha cũng còn thành lập các nguyệt san nhẫn vàng và các tập của lời cầu nguyện. Cha qua đời tại Tussier ngày 18 tháng 9 năm 1996, thọ 93 tuổi. Hiệp hội các nhóm Đức Bà hiện nay có mặt tại 95 nước năm châu với hơn 13.500 nhóm. Năm 2006, Đức Hồng Y André Vaintrois, Tổng giám mục Paris, đã cho mở án phong chân phước cho cha Caffarel với sự đồng ý của Đức Cha Bove và Bộ Phong Thánh. Cha đã được tuyên bố là vị tôi tớ Chúa. Cha Henri Caffarel đã là tác giả của hàng trăm cuốn sách và các bài khảo luận thuộc nhiều loại khác nhau. Trong sứ điệp gửi Đức Tổng giám mục Rino, Passigato, sứ thần tòa thánh tại Bồ Đào Nha và các tham dự viên đại hội, Đức Thánh Cha Francisco khẳng định rằng giáo hội lên án tội lỗi vì phải nói lên sự thật, nhưng đồng thời mở rộng đôi tay cho người tội lỗi và cống hiến lòng thương xót Chúa cho họ. Đức Thánh Cha nói, tông huấn giúp nhận ra gương mặt của từng người nơi đứa con lạc đường trở về với Thiên Chúa Cha, là đấng không mỏi mệt mở rộng vòng tay tiếp đón và trao ban trở lại cho nó sự cao cả của chức làm con. Bị đánh động bởi lòng nhân lành vĩ đại đó, anh chị em hãy để cho con tim mình sống kinh nghiệm ấy và hãy thưa lên với Chúa, lạy Chúa, đúng thật, con là người tội lỗi, con cảm thấy vậy và con là như thế. Con đã lạc đường, con đã chạy trốn tình yêu của Chúa bằng trăm phương nghìn cách, nhưng một lần nữa con ở đây để canh tân giao ước của con với Chúa. Con cần Chúa, xin Chúa lại cứu chuộc con, xin hãy đón nhận con một lần nữa trong vòng tay cứu độ của Chúa.
Ngoài ra, đôi cánh tay rộng mở của Chúa Kitô trên thập giá chứng minh cho thấy rằng không có ai bị loại trừ khỏi tình yêu của Thiên Chúa Cha và lòng thương xót của Ngài. Thật thế, Chúa không chịu trận để mất đi một ai hết. Vợ chồng, cha mẹ, con cái, dưới mắt Chúa Giêsu không có ai là hư mất đời đời. Chỉ có những con người phải được tìm lại và Chúa Giêsu thúc đẩy chúng ta ra đi để kiếm tìm họ. Bởi vì nếu chúng ta muốn tìm Chúa, chúng ta phải tìm Ngài ở nơi đâu Ngài ước mong gặp gỡ chúng ta, chứ không phải ở nơi đâu chúng ta muốn tìm Ngài. Trong các ngày đại hội, các tham dự viên được linh hoạt bởi Đức Tổng Giám mục José Tolentino Calasa de Mendoza. Sau khi giảng tĩnh tâm cho Đức Thánh Cha và giáo triều, cha José Tolentino đã được Đức Thánh Cha chỉ định làm Tổng Giám mục trông coi văn khố và thư viện tòa thánh. Chương trình sinh hoạt cũng gồm các lúc suy tư, cầu nguyện chung, thánh lễ và chia sẻ chứng từ. Trong số các tham dự viên cũng có Đức Hồng Y Peter Tucson, Tổng trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện. Phát biểu trong đại hội, Đức Hồng Y Tucson khẳng định rằng các gia đình có khả năng nhập thể một chương trình về nhân phẩm và luân lý đạo đức đích thực cao quý, và như thế trở thành kiểu mẫu cho toàn gia đình nhân loại, được mời gọi sống và gìn giữ căn nhà chung của toàn thụ tạo. Tiếp đến, Đức Hồng Y đã cung cấp cho các vợ chồng tham dự viên đại hội suy tư về linh đạo hôn nhân trong bối cảnh của một nền mô sinh nhân bản rộng rãi hơn, bao gồm hai cột trụ chính nâng đỡ là tình huynh đệ và sự hiệp thông. Ai có một ngôi nhà cần điều hành và săn sóc thì hiểu rõ tinh thần trách nhiệm đối với căn nhà chung có nghĩa là gì. Ai sống trong một cộng đoàn nhỏ như cộng đoàn gia đình, trong đó có các tương quan, các vấn đề, các dấn thân, các dự án cần điều hành thì biết tiếp nhận tầm quan trọng của một liên hoạt động đúng đắn giữa các bản vị với nhau. Chính vì thế cần phải sống tương quan chặt chẽ này trong sự cụ thể của các lựa chọn lớn nhỏ thường ngày. Nó gắn liền nhân phẩm với bảo vệ mô sinh, con người với thụ tạo trong tổng thể của nó. Đây là một ý thức mô sinh vượt xa hơn ý thức mà cộng đồng quốc tế đã có được trong 50 năm qua, nhờ sự tiến triển của các nghiên cứu khoa học và chính trị của các chính quyền và của Liên Hiệp Quốc. Đây là một ý thức đâm để sâu trong Thánh Kinh, trong trình thuật Kinh Thánh về việc tạo dựng, trong đó Thiên Chúa tạo dựng nên con người, được nhào nắng từ bụi đất và từ hơi thở của Thiên Chúa, trong ngôi vườn do Thiên Chúa vun trồng để họ trồng tỉa nó. Như thế, thống trị có nghĩa là săn sóc và bảo vệ.
Trong quan điểm này, con người không còn là trung tâm tự quy chiếu của thụ tạo nữa, nhưng nó được nhận thức như là phần của một thế giới được tạo dựng, có liên hệ với nhau và tùy thuộc nhau. Tuy nó mang trong mình sự khác biệt là hình ảnh của Thiên Chúa, nhưng không chỉ có thế. Con người là phần của một cộng đoàn, sống trong sự hiệp thông với các người khác, trong một mạng lưới tương quan. Nhất là con người sống bản chất chung của mình là con cái Thiên Chúa, và thừa nhận mình có phẩm giá như nhau. Vì thế, mọi vụ giết người đều là giết người anh em mình. Con người không là một cá nhân, nó là một bản vị có tương quan, được tạo dựng nên để cùng sống trong liên hệ của một gia đình, của một cộng đoàn, của một xã hội, có phẩm giá như nhau và theo đuổi thiện ích chung. Con người đã được tạo dựng nên cho một cuộc sống hiệp thông. Tiếp tục bài suy tư, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện nói, tất cả giải thích kiểu nói môi sinh nhân bản có nghĩa là gì? Nó không chỉ là tương tác của con người với môi sinh, mà còn là các điều kiện của lòng tốt, trật tự, công bằng, tình yêu, tình huynh đệ, liên đới và lòng đạo hạnh, khiến cho cuộc sống của con người nở hoa như là việc tạo dựng của Thiên Chúa. Trong bối cảnh đó, gia đình nhập thể một cách tràn đầy vài giá trị. Chắc chắn là các gia đình ngày nay phải đương đầu với nhiều khó khăn và bao gồm hai khía cạnh dễ bị thương tổn. Trước hết từ bình diện kinh tế, gia đình thường phải sống với cảnh đồng lương không đủ, nạn thất nghiệp, nạn bất ổn, cho tới các tình trạng cấp bách, thê thảm toàn cầu, như hiện tượng buôn người và nạn nô lệ. Thế rồi còn có các điểm dễ bị tổn thương khác nữa như môi sinh. Thật vậy, có biết bao nhiêu gia đình trên thế giới, cả ngày nay nữa, cũng phải tính sổ với các tình hình cấp bách thê thảm toàn cầu, như không có đủ nước uống trong lành, phải sống trong cảnh đói khát và thiếu dinh dưỡng, với các nhà ở tạm bợ, với môi sinh tồi tệ, gây nguy cơ cho công việc của giới nông dân và ngư phủ. Chúng là các khó khăn sờ sờ trước mắt mọi người, nhưng cũng đúng thật là từ các gia đình cũng phát xuất ra sức đẩy cho một thái độ toàn cầu tốt đẹp hơn. Chẳng hạn các gia đình, một đảng có thể học biết sống không hoang phí, đảng khác biết chia sẻ với tinh thần nhưng không và lòng quảng đại. Còn hơn thế nữa, trong gia đình người ta học biết cùng nhau đương đầu với các thách đố một cách trực tiếp, can đảm và với óc sáng tạo. Các gia đình tốt không nhượng bộ một khuynh hướng coi mình là nạn nhân một cách giả tạo, nhưng nếu biết hiệp nhất các ơn lại với nhau, hiệp nhất các tài khéo và tài nguyên với nhau, thì có thể đương đầu với tất cả mọi thứ gây nguy hại cho phẩm giá con người và sự phát triển của các gia đình. Và Đức Hồng Y Tucson kết luận, đó là chương trình nhân bản, phát xuất từ các gia đình và có thể đi đến với toàn thế giới.
Cha Henri Caffarel đã có công đức lớn trong việc thành lập và hướng dẫn hiệp hội các nhóm đức bà để phổ biến linh đạo hôn nhân. Rất tiếc là nhiều nơi trên thế giới đã không biết đến hay không chú ý hoặc không muốn biết đến linh đạo của phong trào quan trọng này. Phải thú nhận rằng cho tới nay, một vụ gia đình của giáo hội nói chung rất hời hợt, thiếu sót và yếu ớt. Nếu không muốn là các khóa chuẩn bị hôn nhân chỉ giản lược và ít lần gặp gỡ nói chuyện với các linh mục trong giáo xứ, mà không có một chương trình đào tạo huấn luyện và chuẩn bị cho các đôi vợ chồng am tường linh đạo làm chồng làm vợ và linh đạo làm cha làm mẹ, với các hiểu biết nền tảng kinh thánh, thần học, tu đức, thiêng liêng, cũng như tâm sinh vật thể lý, có khoa học và bài bản với các lý cớ vững vàng, cụ thể, xúc tích. Cần phải có cả một chương trình ngắn gọn nhưng phong phú nhằm đào tạo và chuẩn bị cho các gia đình tương lai trên mọi bình diện, từ việc quản trị chi tiêu, cách sử dụng tiền bạc và tại sao không cả cách thế kiếm ra tiền và tự tạo công ăn việc làm cho gia đình nữa. Trong hai ngày mùng 8, mùng 9 tháng 12 năm ngoái, phong trào các nhóm đức bà đã tổ chức một đại hội tại trường trung học Bekladen, một khóa hội họp về đề tài Cha Caffarel, ngôn sứ của thời đại chúng ta, tông đồ của hôn nhân và thầy dạy cầu nguyện. Cuộc hội luận bàn tròn thứ nhất có tựa đề Henri Caffarel, ơn gọi của một người của Thiên Chúa. Tiếp theo có bài thuyết trình của cha Paul Dominique Marcovitch, người Pháp dòng Đa Minh, về đề tài Một con người của đức tin. Rồi tới bài thuyết trình của cha José Jacinto Ferreira de Parias, người Bồ Đào Nha, về đề tài Các nguồn gốc tinh thần ơn gọi của cha Caffarel. Sau đó là bài nói chuyện của hai vợ chồng Victorin và Thierry Caspet Finler Blampi, người Pháp, về vấn đề đào tạo, được gợi hứng bởi Thánh Giuse và mẹ Maria. Trong phần 2 của khóa hội họp, có các đề tài như Henri Caffarel, người thành lập trong giáo hội, Henri Caffarel, giám đốc Nguyệt Sang Nhẫn Vàng, trong con tim của các phong trào tinh thần và văn hóa thời đại của Ngài. Henri Caffarel, một sáng lập viên, sự phát triển và quốc tế hóa phong trào các nhóm đức bà. Trong phần 3 của khóa hội họp, các đề tài như Henri Caffarel, thầy dạy cầu nguyện và cố vấn thiêng liêng, Henri Caffarel, bậc thầy cầu nguyện, lứa đôi nhóm đức bà và linh mục, Henri Caffarel và việc đồng hành với các bà quá. Phần 4 của khóa hội họp có các đề tài như Henri Caffarel, ngôn sứ đối với lứa đôi và hôn nhân, tinh thần tu đức của hôn nhân trong Nguyệt Sang Nhẫn Vàng do cha Henri Caffarel thành lập. Trong sự hăng say của cha Henri Caffarel, phong trào các nhóm đức bà phục vụ hôn nhân, Chúa Kitô ở trung tâm cuộc sống nửa đôi. Sau mỗi phần đều có cuộc thảo luận bàn tròn, các đề tài do các giám mục, linh mục, chuyên viên thần học tu đức, tâm lý và các cặp vợ chồng thuộc phong trào trình bày.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại câu chuyện của cha Tonino Pasolini, nhà truyền giảng Tin Mừng qua phương tiện truyền thông xã hội.
Cha Tonino Pasolini nói, đối với ân gọi của tôi không có thừa tác vụ nào tốt hơn hoạt động truyền thông xã hội. Nhà truyền giáo đã chia sẻ như thế khi đến văn phòng biên tập để báo cáo về hành trình loan báo Tin Mừng của cha với đài phát thanh Basis mà cha đã thành lập cách đây 14 năm. Đây là một trong những chương trình được người dân ủng hộ và nghe nhiều nhất ở Uganda. Cha Tonino sinh năm 1939. Có niềm hăng say và đam mê trong hoạt động tông đồ. Cha chia sẻ hoạt động truyền giáo của cha trong những năm tháng đầu tiên ở châu Phi như sau. Năm 1966, cha đến vùng đất này và vào năm 2006, cha tham gia vào hoạt động truyền thông. Sở dĩ cha say mê tham gia hoạt động này vì theo cha, hoạt động truyền thông có một tầm ảnh hưởng rất lớn trong cánh đồng truyền giáo. Ở giáo phận Arua, nơi nhà truyền giáo đã hiện diện trong nhiều thập niên, chỉ hơn 2 năm, có 1.200.000 người tị nạn đến từ Nam Sudan. Sự xâm lược hòa bình này, ở nơi chỉ có hơn 1.660.000 dân cư, đã tạo ra sự thiếu cân bằng. Nhưng người dân địa phương đã đón tiếp những người nước ngoài này một cách cởi mở vì họ nhận thức rằng ai cũng có thể trở thành người tị nạn và cần được tiếp đón từ những người khác. Những người tị nạn và những người Bắc Uganda nói cùng một ngôn ngữ và các thổ ngữ. Các đường biên giới được vẽ ở châu Âu trên bản đồ không tính đến dân số ở đây. Thực tế này cổ võ sự hòa nhập tự nhiên. Tuy nhiên, những con số vẫn là một vấn đề. Mục đích của đài phát thanh Basis là thúc đẩy công ích, hạnh phúc cộng đồng. Đây chính là một phương tiện giáo dục cho người nghe. Các chủ đề bao gồm sức khỏe, quyền phụ nữ, bạo lực gia đình, nông nghiệp, phát triển, trường học, cuộc sống gia đình và các chương trình dành cho trẻ em. Cha Tonino nói, đài phát thanh Basis với 3 kênh là một phương tiện có tầm ảnh hưởng để chia sẻ thông tin, truyền đạt ý tưởng. Để có tính thực tế cho sứ mạng, mỗi tuần cha cùng với các cộng tác viên đi đến những ngôi làng của những người tị nạn. Theo cha, đây là những nơi cha và các cộng tác viên không muốn gọi là trại tị nạn nữa, nhưng được gọi là những khu định cư, bởi vì cha muốn cho mọi người suy nghĩ rằng họ đã được ổn định, có một cuộc sống thoải mái, không phải là người phải bị lệ thuộc, phải thay đổi quan điểm, thay đổi cách suy nghĩ. Vị Linh Mục nói thêm, chúng tôi cùng nhau đi bộ khoảng 120 đến 150 km trên những con đường mòn gồ ghề để gặp những người nghèo. Chúng tôi nói chuyện với các nhà lãnh đạo của các tổ chức quốc tế khác nhau để họ có thể giúp đỡ người nghèo. Chúng tôi lắng nghe người dân, chúng tôi muốn nói tiếng nói của những người không có tiếng nói, để cho mọi người biết được tình hình đang xảy ra cho người Uganda, những gì đang xảy ra ở biên giới Nam Sudan. Chúng tôi muốn nghe tiếng nói của tất cả, những người đau khổ và những người được kêu gọi để giúp đỡ và hỗ trợ những người đã mất tất cả mọi thứ. Đài phát thanh Basis phát 5 ngôn ngữ khác nhau, có hơn 60 nhà báo làm việc cho đài. Đài Basis được nhiều người đón nhận bởi vì đây là phương tiện truyền thông phổ biến nhất. Không có điện, nhưng có các máy thu bán dẫn bằng pin, có ở khắp mọi nơi, hầu hết mọi người đều có nó. Đó là lý do tại sao cha và các cộng tác viên có thể để đưa ra những tư tưởng, những ý kiến có ảnh hưởng đến xã hội. Tất cả nhờ vào tính chuyên nghiệp mà cha và đồng nghiệp có thể đưa vào lĩnh vực này, một việc làm tốt nhất cho cả nước. Nhà truyền giáo nói thêm, chúng tôi đã đạt được một giá trị về mặt chính trị như vậy ở Uganda, và mặc dù đem lại lợi ích cho người dân, nhưng ủy ban truyền thông do sự thúc đẩy của chính quyền trung ương thường đe dọa đóng các tần số phát sóng của chúng tôi. Nhưng chúng tôi không nản lòng hay chùn bước. Chúng tôi cố gắng mỗi ngày làm cho đài phát triển tốt hơn. Cụ thể, chúng tôi đào tạo các phóng viên địa phương 2 lần một năm với các khóa học đặc biệt, trang bị điện thoại thông minh cho các phóng viên. Tuy bận rộn với công việc truyền thông, nhưng cha Tonino, một linh mục, nhà báo, chắc chắn không quên vai trò thi hành mục vụ của mình. Cha kết thúc bài nói chuyện với nụ cười. Tôi xin Đức Cha cho tôi hoạt động mục vụ tại một giáo xứ không có linh mục. Ngài đã giao phó cho tôi một giáo xứ với 28 nhà nguyện và khoảng 50.000 dân cư. Từ lễ phục sinh cho đến đầu tháng 7, tôi đã cử hành bí tích rửa tội cho 292 người. Châu Phi tiếp tục là một vùng đất bao la trong việc loan báo tin mừng, như công việc của cha Pasolini khẳng định.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh trình bày về đề tài các dân tộc biển, người Philippines và Phoenici.
Kính thưa quý vị thính giả, vào các thế kỷ thứ 13 và 12 trước Công nguyên, tất cả các vùng phía đông Địa Trung Hải gồm Libya, Ai Cập, Tiểu Á và các vương quốc bên trong đất liền đều cảm nhận việc xâm lăng của các dân tộc đến từ phía Tây và được các tài liệu Ai Cập gọi là các dân tộc biển. Họ đến từ bán đảo Ban Can, từ biển Egeo, từ Hy Lạp, từ đảo Creta và từ Tiểu Á. Họ di cư cùng với gia đình, thú vật, đồ dùng trong nhà, nông cụ và dụng cụ làm nghề biển. Nhưng điều quan trọng hơn đó là họ có các vũ khí bằng sắt. Thật vậy, với họ bắt đầu nền văn minh sắt tại vùng Đông Kinh Thánh. Họ đến từng đợt một từ đường biển cũng như từ đường bộ và sống tại các ven biển Á Châu và Phi Châu. Giữa họ chúng ta thấy có các tên gọi quen thuộc với các bài thơ của thi sĩ Homero như Achei, Danai, Argivi, Ioni, Dori và các tên gọi ít nổi tiếng khác như Tosca, Sardan, Sakali, Leleset. Có lẽ họ là các người Etruski, Sardi, Siculi và Philippines. Giai thoại chiến tranh nổi tiếng nhất chắc chắn là giữa người Hy Lạp. Đó là việc đánh chiếm thành Troia bên Tiểu Á vào khoảng năm 1208 trước Công nguyên, vì nó đã được kể dài dòng trong các bài thơ của thi sĩ Homero. Nhưng làn sóng của quân Rợ không dừng lại ở đó, và chiến tranh thành Troia cũng không phải là cuộc chiến thắng lớn nhất của các kẻ xâm lăng. Đế quốc Hittite ở trung tâm vùng Tiểu Á đã bị xâm lăng và xóa bỏ khỏi lịch sử. Vùng Cilicia cũng bị chiếm đóng, đảo Cyprus bị xâm lăng, các vùng ven biển Địa Trung Hải bị cướp phá, vương quốc Ugarit thịnh vượng bị chôn vùi và chỉ tái nổi dậy sau 3.000 năm dưới các nhát cuốc của các nhà khảo cổ. Thành phố Byblos, cửa ngõ của nền văn minh đối với Tây Phương, đã bị đánh chiếm, nhưng đã có sức mạnh hồi sinh. Cả Ai Cập cũng phải chịu sự tấn kích của nạn xâm lăng và đã tìm ra sức mạnh đẩy lui nó. Các bờ biển đất Palestina cũng không được tha, và nhóm người xâm lăng đã bị Pharaoh Ramses III cai trị Ai Cập giữa các năm 1198 tới 1166 trước Công nguyên đánh bại. Nhưng họ lại hướng về đất Canaan và sống rải rác dọc bờ biển từ Gaza cho tới núi Camelo. Thánh Kinh gọi họ là người Kaftorim và phân chia họ thành các nhóm Pelistim, Kereti và Peleti. Chắc chắn họ đến từ biển Egeo, ít nhất là trong chặng cuối cùng trước khi đến bờ biển Palestina. Từ nhóm quan trọng nhất là Pelistim phát xuất ra tên gọi Philippines trước, rồi đến tên gọi Palestina. Người Philippines đã được tổ chức thành 5 quận với 5 thành phố chính liên minh với nhau và với các làng mạc và vùng nông nghiệp. 5 thành phố từ nam tới bắc là Gaza, Ascalona, Azoto, Gat và Akkaron. Mỗi thành phố đều có trung tâm thờ tự dâng kính một trong các thần chính: Dagon của thành Azoto, Astarte của thành Ascalona, Ban Zebub của thành Akkaron. Các lãnh tụ địa phương được Thánh Kinh gọi là Seranim, là một từ tương đương với từ Tyrannoi, các kẻ quyền thế của các thành phố Hy Lạp. Họ làm thành hội đồng tối cao của liên minh có quyền trên hòa bình và trên chiến tranh. quân đội đã rất là hùng mạnh về nhân số, việc tổ chức và được trang bị vũ khí bằng sắt với các xe mã như kể trong sách Samuel 1 chương 13. Người Philistine họp nhau lại để giao tranh với Israel. Chúng có 3.000 chiến xa, 6.000 kỵ binh và quân đông như cát ngoài bãi biển. Chúng lên đóng trại ở Michmat về phía đông Beth Avel. Người Philistine giống người Canaan trong phong tục tập quán, nhưng đã không bao giờ chấp nhận việc cắt bì. Vì thế Thánh Kinh gọi họ là những kẻ không cắt bì. Vì óc tháo vát của họ và vì tổ chức quân sự cũng như có khí giới tốt hơn, người Philistine đã là kẻ thù chính của người Israel trong giai đoạn cuối thời các thủ lãnh và vào giai đoạn bắt đầu chế độ quân chủ cho tới thời vua David. Họ định cư ven bờ duyên hải và trong các thành phố thuộc người Canaan. Người Philistine bắt đầu lan sang các vùng núi do người Israel chiếm đóng. Ban đầu việc lan rộng này xem ra hòa hoãn, không có việc dùng sức mạnh, nhưng là len lỏi dần dần một cách có phương pháp. Thật thế các chi tộc Israel liên lụy như Juda, Dan và Simeon chỉ phản ứng một cách yếu ớt và với các giai thoại và nhân vật cô lập, trong đó có thủ lãnh Samson. Tuy nhiên, việc xâm lấn ngày càng đe dọa hơn khi người Philistine đặt doanh trại chính của họ tại Aphek trong đồng bằng Saron. Từ đó, qua núi Camelo, họ tới đồng bằng Esrelon và đi qua các đèo trên cao nguyên của hai chi tộc Ephraim và Benjamin. Mục đích người Philistine nhắm tới đó là chiếm đóng các vùng đất tốt nhất của người Israel và thống trị các trung tâm tôn giáo và chính trị chính là Silo và Bethel. Các chi tộc Israel liên hệ đã chỉ có một thủ lãnh già nua và yếu ớt là thầy cả Eli sống tại Silo. Sau một trận đánh trong đó con cái Israel bị thua nặng, hòm bia giao ước bị người Philistine bắt giữ và các con thầy cả Eli bị giết chết, trung tâm thờ tự Silo bị phá hủy, vùng đồi núi của chi tộc Ephraim và Benjamin bị chiếm đóng. Các biến cố này xảy ra vào khoảng năm 1050 trước công nguyên. Trong nửa thế kỷ, người Philistine tiếp tục thống trị người Israel sống trên vùng đồi núi Ephraim, Benjamin và Juda. Công trình quân sự của vua Saul đã không có gì đáng kể. Trong suốt cuộc đời mình, vị vua đầu tiên của Israel là Saul, cai trị giữa các năm 1020 tới 1000 trước công nguyên, đã phải đánh nhau với quân Philistine hùng mạnh hơn cho tới khi bị bại trận và chết trên núi Gilboa giáp giới với vùng Galilea và chi tộc Manasseh. Như thế tình trạng của dân Israel sau cái chết của vua Saul còn tồi tệ hơn là sau cái chết của thầy cả Eli, và sự thống trị của người Philistine đạt tột đỉnh và trải dài từ biên giới Galilea tới cửa thành Bethlehem. Nhưng khi đó nổi lên cho Israel một người may mắn khác là vua David. Chỉ trong vài năm, vua David đánh đuổi quân Philistine về năm thành của họ và bắt họ phải thần phục và triều cống hàng năm. Đó là vào năm 1000 trước công nguyên. Cũng kể từ đó trở đi, người Philistine sẽ luôn mãi là kẻ thù truyền kiếp nhưng yếu ớt của dân Israel cho tới thời anh em nhà Maccabee và nhà Asmoneo như kể trong sách Maccabee 1. Ở mạn bắc vùng đất của người Philistine và núi Camelo có dân Phênici sinh sống. Họ đối nghịch với người Philistine. Toàn vùng trung ven biển Canaan tuy bị các dân biển đánh phá dễ dàng hơn các vùng khác, nhưng vẫn có thể sinh sống một cách dễ dàng. Các thành phố như Byblos, Sidon và Tyro đã là các thành phố hồi sinh nhanh chóng nhờ việc giao thương buôn bán trên đường biển. Người Phênici vào các chặng tiếp nối nhau đã đặt chân lên mọi miền ven biển Địa Trung Hải, ban đầu là miền Trung Đông, sau đó là miền Tây, và đi tới đâu họ cũng thành lập các cứ điểm thương mại tới đó. Ngoài ra họ còn xuất cảng sang Tây Phương mẫu tự hầu như toàn vẹn của họ, từ đó phát xuất ra mẫu tự mà chúng ta sử dụng ngày nay. Một trong những may mắn đối với người Phênici là việc sở hữu các cây trắc bá nổi tiếng của Liban. Trắc bá hay gỗ bá hương là chất liệu quan trọng nhất cho việc đóng tàu thuyền, xây cất dinh thự, nhà cửa và thương mại. Kỹ nghệ này đã đem lại sự phát triển của ngành tiểu công nghệ chuyên làm đồ gỗ và kỹ thuật xây cất. vua David và vua Salomon khi muốn xây dinh thự quan trọng nào đều liên lạc với người Phê-nê-si thành Tyro để mua gỗ bá hương và thuê các thợ lành nghề, thợ mộc, thợ đúc kim khí và kiến trúc như kể trong sách Samuel 2. Ông Khi-ram vua thành Tia sai sứ giả đến với vua David đem theo gỗ bá hương, thợ mộc, thợ đẽo đá xây và họ đã xây nhà cho vua David. Sách Các Vua 2 kể lại việc vua Salomon dùng gỗ bá hương để xây đền thờ Jerusalem như sau. Vua dùng ván bá hương ghép mặt trong của đền thờ, từ nền cho tới đà của trần nhà. Như thế toàn bộ mặt trong của đền thờ được ghép gỗ, nền nhà thì vua lát ván gỗ chắc. Vua dùng ván bá hương lát 10 thước phần sau của đền thờ, từ nền cho tới trần nhà, và dành phần đó làm đơ bia, tức là nơi cực thánh, cung thánh, tức là hê can, ở trước đơ bia, được 20 thước. Gỗ bá hương ghép bên trong cung thánh được chạm trổ hình trái mướp đắng và nhành hoa, toàn là gỗ bá hương, chứ không thấy đá. Vua lập một nơi cực thánh ở giữa đền thờ phía trong, để đặt hòm bia giao ước của Gia-vê. Nơi cực thánh dài 10 thước, rộng 10 thước và cao 10 thước, và vua dát vàng ròng. Vua cũng làm bàn thờ bằng gỗ bá hương. Vua Salomon dát vàng ròng phía trong cung thánh, trước nơi cực thánh vua cũng dát vàng. Tất cả đền thờ vua đều dát vàng, không trừ một chỗ nào. Bàn thờ nơi cực thánh vua cũng dát toàn vàng. Kết quả sinh hoạt hăng say nói trên là nền thương mại phồn thịnh, đem lại rất nhiều lợi nhuận cho người Phê-nê-si và vua Tyro, cho thành phố và dân chúng. Như thế nền văn minh Phê-nê-si trở thành quốc tế, đem lại các mầm giống, vẫn còn sinh hoa trái cho tới ngày nay. Người Israel đã phải chiến đấu với người Philistine, nhưng đã luôn luôn có được các người bạn và liên minh tốt là dân Phê-nê-si.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.